Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu cho giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Vai trò của thập tự giá. Tại Rio de Janeiro có một tượng đài Chúa Giêsu cao 34 thước, dựng trên một đỉnh núi, hai tay giơ ra như mời gọi nhân loại, nhưng hai bàn tay như bị đóng đinh vào thập giá vô hình ở phía sau. Trong khi đó, ở dưới thành phố Rio de Janeiro, dường như không ai nhìn thấy đôi cánh tay đó, vì mọi người đang sinh hoạt vui vẻ. Các hộp đêm đều mở cửa, khách ra vào nhộn nhịp. Trong ánh đèn và tiếng nhạc man rợ, người ta nghe thấy những tiếng cười của những kẻ đi tìm thú vui nhục dục. Thay vì đi tìm đấng tạo hóa để tôn thờ, người ta đã chạy theo tham dục, theo những con người như thần tượng. Thật ra tội ác đã làm cho con người mù mắt, tê dại và không còn biết tìm đến chỗ giải tội hay được chữa lành nữa. Chúng ta bị đuôi mù trước cuộc vật lộn tâm linh mà chúng ta không thấy, và đối với bóng tối, quyền lực giam hãm chúng ta. Chúa Giêsu không phải chỉ là bức tượng nhìn xuống thành phố Rio de Janeiro sa đọa, nhưng Ngài đang nhìn thấy mỗi thành phố trên trần gian này, và lòng Ngài buồn rầu vì không ai chịu ngước mắt lên nhìn cả. Nhân loại còn tìm đủ cách để bài bác và triệt hạ Ngài nữa. Câu hỏi đặt ra là, tại sao nhân loại sa đọa như vậy? Do đâu mà loài người đi đến tình trạng như bây giờ? Có người dám nói rằng Chúa đã sinh ra người như thế, đó là lỗi ở Chúa. Quan niệm này cho rằng con người không chịu trách nhiệm về tội ác của mình. Nhưng nếu nghĩ như thế thì phải cho rằng Thượng Đế tội ác xấu xa nên mới tạo ra chúng ta với bản tính tội ác như vậy. Hoặc là đã có một khoảng cách không giải thích được giữa tình trạng con người lúc ban đầu được tạo dựng nên và bây giờ. Như thế, thay đổi tâm linh con người là điều trái tự nhiên. Quan niệm như vậy sẽ dần dần đi đến chỗ bi quan, thất vọng hoặc là buông thả, tự do và vô trách nhiệm. Nhưng còn quan niệm thứ hai nữa, đó là quan niệm của Thánh Kinh. Quan niệm này cho rằng chúng ta ngày nay khác hẳn với khi được tạo dựng. Ngày nay con người đang sống bất bình thường, chứ không bình thường và tự nhiên. Tình trạng của con người ngày nay không phải do Thượng Đế tạo ra, nhưng do chính con người. Một việc nào đó đã xảy ra trong thời gian và không gian sống của con người. Rồi con người vì hoàn toàn tự do đã tự ý lựa chọn, lìa bỏ Thượng Đế để phóng túng. Tình trạng hoàn thiện bị phá vỡ, bản chất con người thay đổi hẳn, phẩm giá con người sụp đổ theo tham dục. Vì vậy, đối với Thượng Đế, mỗi chúng ta đều mang tội và cần được tha thứ. Nhưng nan đề của Thượng Đế là vì Ngài là đấng tuyệt đối công chính, phải xét phạt kẻ có tội là con người sa ngã. Mặt khác, vì Ngài là đấng tuyệt đối thương yêu nên phải giải cứu con người. Làm sao Thượng Đế giải quyết vấn đề? Chỉ có một giải pháp là lấy tình thương đền trả cho án phạt của công lý. Chính vì vậy mà thập tự giá trở thành một giá trả cho Thượng Đế để nhân loại chúng ta được tha thứ tội ác. Có người đã nói rằng, thật ra trong con người của tôi không có điều gì tôi đã làm mà muốn từ bỏ. nhưng đó là khoảng trống, là thất bại của tôi đối với một người nào hay điều gì bên ngoài tôi, và tôi nghĩ rằng tôi phải đền trả. Một nhà phân tâm học nói, mặc cảm có tội chính là trọng tâm của vấn đề. Không phải chỉ là cảm xúc đâu, nhưng là điều gì rất cụ thể. Vua David sau khi phạm tội với Bát-sê-ba đã viết rằng, tôi đã phạm tội với Chúa, chỉ với một mình Chúa thôi. David tự cảm thấy mình không thể nào làm gì để đền trả tội đã phạm, và chỉ một mình Thượng Đế có thể làm được việc ấy. Tội phạm về luân lý đạo đức là việc tạo vật xúc phạm đến đấng tạo hóa. Vì vậy, David cầu nguyện rằng, lạy Chúa, xin giải cứu con khỏi tội làm đổ máu. Suốt Thánh Kinh Cựu Ước, dân Chúa được dạy là trong cõi đạo đức không làm điều công chính thánh thiện thì gặt lấy các hậu quả trừng phạt. Chân lý này đã được dạy bằng biểu tượng trong việc truyền bảo người dân phải dâng sinh tế chuộc tội. Tội lỗi của con người sẽ được thanh tẩy nhờ chiên con dâng lên làm sinh tế. Máu chiên đã đổ ra để đền trả tội cho con người trước mắt Thượng Đế. Như thế ta thấy Thượng Đế tuyệt đối thánh thiện và công chính, không thể nào làm ngơ trước cuộc rối loạn đạo đức của con người. Nhưng vì Ngài cũng là Thượng Đế tuyệt đối thương yêu, không muốn nhân loại chúng ta phải gặt lấy các hậu quả trừng phạt. Sinh tế chuộc tội ngày xưa thể hiện trong hệ thống dân Chúa, ngày nay thực hiện trong Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu là con đường giải quyết nan đề của Thượng Đế. Chính Thượng Đế đã truyền trừng phạt tội theo công lý, nhưng chính Ngài cũng đã tự đền trả án phạt ấy theo tình thương. Đó chính là ý nghĩa cuộc thương khó, hy sinh và phục sinh của Chúa Giê-xu. Thượng Đế đã tự can thiệp, làm thay cho nhân loại chúng ta công việc hy sinh ở thập tự giá, việc mà nhân loại chúng ta không thể nào làm nổi, đó là đền trả tất cả cuộc lầm lạc và sa đọa của nhân loại chúng ta. Thập tự giá là nơi công lý và tình thương hội tụ, đó là nơi Chúa Giê-xu đổ sinh mạng làm giá chuộc nhiều người. Đức tin là gì? Đức tin là món hàng ai cũng muốn, và những người không có đức tin thường tự cho là mình không may mắn. Có khi họ cũng cho rằng không tin được vì thiếu cơ sở hay căn bản. Ta cần nhớ các điểm sau đây. Thứ nhất, đức tin phải đặt mục tiêu cho đúng. Có đức tin chưa đủ, đức tin phải đặt đúng hướng nữa. Nếu tôi muốn đi từ Hồng Kông sang Pháp, thì tôi không thể nào đi bằng Honda, mà phải đi bằng máy bay. Đối với người tin Chúa, thì đức tin chỉ có một trọng điểm là Chúa Giê-xu. Ngài là đối tượng chính của lòng tin. Nhưng tại sao phải là Chúa Giê-xu, chứ không phải một lãnh tụ tôn giáo nào khác? Điều này đưa ta đến điểm thứ hai. Đức tin là một đáp ứng đối với sự kiện có nhiều bằng cớ đầy đủ. Đức tin theo Thánh Kinh dạy không phải là loại đức tin mù quáng, nhưng là cảm xúc được, hợp lý và chính xác. Tại phi trường, tôi sử dụng lý luận trước khi sử dụng đức tin. Vì nếu tôi lên máy bay mà không nắm vững bằng cớ là đúng chuyến bay, đúng mục tiêu của tôi, thì tôi thật dại dột. Đối với Chúa cũng vậy. Người theo Chúa tin rằng có bằng cớ đầy đủ về thần tính của Chúa Giê-xu. Tin Chúa không phải là ngu dại hay nghịch lý, vì niềm tin đặt nơi Chúa đã có cơ sở trên các bằng chứng vững chắc. Đó là các bằng chứng về những lời tiên tri được ứng nghiệm, bằng chứng về những lời tuyên bố trước khi sự việc xảy ra của Chúa. bằng chứng về bản chất vô tội của Chúa, bằng chứng về quyền năng và những lời dạy chưa từng có trong nhân loại. Còn một bằng chứng nữa là sự có mặt của Chúa trong cuộc đời những người tin nhận Ngài. Nếu bạn còn nghi ngờ bằng chứng, bạn có thể đào sâu hơn nữa. Bạn sẽ thấy có một cơ sở rất đầy đủ cho việc đáp ứng bằng đức tin. Thứ ba, đức tin phải có cam kết. Tôi có thể đứng ở phi trường và nói đi nói lại hàng nghìn lần rằng tôi tin chiếc máy bay này, tôi tin chiếc máy bay này. Nhưng tôi không bao giờ có thể đi đến nơi tôi muốn đi cho đến khi nào tôi bằng lòng bước lên thang và vào bên trong chiếc máy bay. Nghĩa là cam kết hay giao thác chính tôi cho chiếc máy bay đó. Mỗi ngày Chủ nhật, tôi có đọc bài tín điều bao nhiêu lần đi nữa thì cũng chưa phải là đức tin. Đọc lời Chúa hay lời răn dạy trong Thánh Kinh là một việc, nhưng phải ký thác trọn vẹn đời mình và tương lai của mình cho Chúa, đó là việc làm căn bản. Thánh Kinh nói rằng chính ma quỷ cũng có lòng tin và run sợ. Nhưng tin không chưa đủ, phải ký thác, cam kết và thuận phục thì mới gọi là đức tin thật. Trong công việc phục vụ Chúa, khả năng quan trọng nhất là tính sẵn sàng. Trong công việc phục vụ Chúa, khả năng quan trọng nhất là tính sẵn sàng. Người tín đồ không quan tâm đến Thánh Linh cũng như đèn không cắm vào điện. Người tín đồ không quan tâm đến Thánh Linh cũng như đèn không cắm vào điện. Những bước ngoặt lớn trong đời sống thường khi xoay quanh những bản lề nhỏ. Những bước ngoặt lớn trong đời sống thường khi xoay quanh những bản lề nhỏ. Niềm vui lớn nhất trên đất là trông mong về trời. Niềm vui lớn nhất trên đất là trông mong về trời. Tha thứ là chất keo hàn gắn những mối liên lạc đổ vỡ. Tha thứ là chất keo hàn gắn những mối liên lạc đổ vỡ. Việc thiện lành không có giới hạn nếu ta chẳng quan tâm đến ai được khen ngợi. Việc thiện lành không có giới hạn nếu ta chẳng quan tâm đến ai được khen ngợi. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Trong công việc phục vụ Chúa, khả năng quan trọng nhất là tính sẵn sàng. Người tín đồ không quan tâm đến Thánh Linh cũng như đèn không cắm vào điện. Những bước ngoặt lớn trong đời sống thường khi xoay quanh những bản lề nhỏ. Niềm vui lớn nhất trên đất là trông mong về trời. Tha thứ là chất keo hàn gắn những mối liên lạc đổ vỡ. Việc thiện lành không có giới hạn nếu ta chẳng quan tâm đến ai được khen ngợi.